8. Bức thư thứ hai.
Gì vậy?
Tôi hăm hở hỏi.
Chỉ có hai chúng tôi trong khoang hạng nhất. Tàu tốc hành vừa mới rời Andover.
Poirot trả lời.
Vụ án do một người đàn ông cao trung bình, tóc đỏ và mắt trái hơi bị lát gây ra. Chân phải hơi khập khiễng và có một nốt ruồi ngay dưới bả vai.
Tôi reo lên.
Thật không, Poirot?
Tôi hoàn toàn bị lừa mất một lúc. Rồi ánh nhìn của ông bạn khiến tôi tỉnh ra.
Cái ông Poirot này.
Tôi lại kêu lên, nhưng lần này giọng trách móc.
Ông bạn, thế mà cũng tin à? Ông nhìn tôi vẻ tận tụy trung thành và đòi tôi phán như thể Sherlock Holmes. Bây giờ nói thật nhé. Tôi không hề biết kẻ giết người trông ra sao, hay hắn ta sống ở đâu, hay làm cách nào để tóm hắn.
Giá mà hắn để lại manh mối nào đó.
Tôi lẩm bẩm.
Ừ, manh mối. Ông lúc nào cũng chỉ quan tâm mỗi chứng cứ thôi. Trời ạ, hắn ta không hút thuốc và để lại tàn thuốc, và rồi dẫm lên tàn thuốc để lại dấu giày đến kỳ lạ đâu.
Không, hắn không dễ thế. Nhưng ông bạn à, ít nhất chúng ta có quyển thông tin đường sắt. Cái quyển ABC đó chính là manh mối dành cho ông đấy.
Vậy ông có nghĩ hắn vô tình để lại nó không?
Đương nhiên là không, hắn cố tình để lại, dấu vân tay cho chúng ta biết thế.
Nhưng trên đó đâu có dấu vân tay nào.
Chính là điều tôi muốn nói. Tối hôm qua thời tiết thế nào nhỉ? Một đêm tháng 6 ấm áp, người ta có đi dạo vào một tối như thế mà mang găng tay không? Một người đàn ông như thế chắc chắn sẽ gây chú ý. Thế nên, không có dấu vân tay trên quyển ABC đó thì có nghĩa là nó đã được cẩn thận chùi đi. Một người vô tội sẽ để lại dấu vân tay, còn kẻ gây tội thì không. Vì thế, tên giết người đã cố tình để lại quyển thông tin đường sắt. Nhưng ít ra cũng là một manh mối. Có người đã mua và mang đến quyển ABC đó, có thể như thế lắm chứ.
Ông nghĩ chúng ta có thể biết điều gì nếu điều tra theo hướng ấy?
Hastings à, nói thẳng nhé, tôi chẳng hy vọng lắm. Người đàn ông này, mình tạm gọi là ông X, hẳn sẽ rất hãnh diện về những biệt tài của hắn. Hắn không để lại dấu vết để chúng ta có thể lần theo ngay được đâu.
Vậy thì cái quyển ABC đó không giúp ích được gì rồi?
Không phải theo cách ông hiểu đâu.
Vậy thì theo cách nào?
Poirot không trả lời liền. Một lúc sau ông chậm rãi nói.
Câu trả lời là đúng. Chúng ta đang đối đầu với một nhân vật ẩn. Hắn ở trong tối và tìm mọi cách để ở trong tối. Nhưng bản chất vấn đề là hắn cứ bị lộ dần ra ánh sáng. Một mặt, chúng ta không biết gì về hắn. Mặt khác, chúng ta đã biết quá nhiều. Tôi lờ mờ nhìn ra hình dạng của hắn. Đó là một người đàn ông đánh máy rất giỏi và rõ ràng là người mua thứ giấy tốt, là người khao khát được thể hiện cá tính của mình. Tôi thấy hắn trong hình ảnh một đứa bé bị bỏ rơi và thiếu quan tâm. Tôi thấy hắn lớn lên với mặc cảm thua kém, đấu tranh với cảm giác bất công. Tôi nhận thấy thôi thúc khẳng định mình bên trong con người hắn, tập trung vào bản thân hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng những sự việc và hoàn cảnh xung quanh làm nó đổ vỡ, chất thành đống. Có lẽ khiến hắn còn nhục nhã hơn. Và sâu thẳm bên trong que diêm đã sẵn sàng châm vào ngòi thuốc nổ. Tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi.
Tôi phản đối.
Chẳng giúp ích thiết thực cho ông đâu.
Ông thì thích mấy cái chứng cứ như mẫu que diêm, tàn thuốc và giày đinh. Ông lúc nào cũng thế. Nhưng ít ra chúng ta có thể tự hỏi mình những câu hỏi thiết thực. Tại sao lại là quyển ABC? Tại sao chọn bà Astor? Tại sao ở Andover?
Tôi suy ngẫm. Cuộc sống trước đây của bà ấy khá đơn giản.
Phỏng vấn hai người đàn ông đó chẳng được gì. Họ không cung cấp thêm thông tin nào khác ngoài những thông tin mà chúng ta đã biết.
Nói thật, tôi không trông đợi gì từ mạch điều tra ấy. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua hai kẻ tình nghi này.
Chắc ông không nghĩ...
Có khả năng kẻ giết người sống tại Andover hay gần đó. Đó có thể là câu trả lời cho câu hỏi, sao lại là Andover?
Có hai người đàn ông ghé cửa hàng vào đúng thời gian mình cần. Một trong hai người có thể là kẻ giết người. Và cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy một trong hai người họ không phải là kẻ giết người.
Chắc cái gã thô lỗ cục mịch Riddle chứ ai vào đây nữa.
Ồ, tôi thì gạch Riddle ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi. Gã đó có vẻ căng thẳng, ưa dọa nạt hay bực bội.
Nhưng như thế càng chứng tỏ...
Tính cách đó hoàn toàn trái ngược với tính cách của người viết bức thư ABC. Tự tin và kiêu ngạo là tính cách của người chúng ta cần tìm.
Người ra vẻ ta đây à?
Đại loại thế. Nhưng cũng có những người bề ngoài có vẻ lo lắng và khiêm tốn mà bên trong chứa đầy kiêu ngạo và tự mãn.
Tôi không nghĩ ông Patrick nhỏ thó đó.
Ông này có vẻ giống hơn. Chúng ta chỉ có thể đoán được chừng đó thôi. Ông ta xử sự giống tác giả bức thư. Đi trình báo cảnh sát ngay, đẩy mình ra phía trước và thích thú với vị trí đó.
Ông nghĩ là...
Không, Hastings ạ. Theo tôi thì kẻ sát nhân từ nơi khác đến Andover. Nhưng chúng ta không được bỏ qua những nơi cần tìm. Và mặc dù tôi cứ luôn miệng gọi là ông ta, chúng ta cũng không được loại trừ khả năng đó là một phụ nữ.
Đương nhiên là không rồi.
Tôi đồng ý cách tấn công đó là của đàn ông. Nhưng bức thư nặc danh lại do đàn bà chứ không phải đàn ông viết. Chúng ta phải lưu ý điều đó.
Tôi im lặng vài phút rồi nói. Giờ chúng ta làm gì tiếp đây?
Poirot nhìn tôi mỉm cười.
Cái ông Hastings hăng hái này.
Nhưng chúng ta phải làm gì đi chứ?
Chẳng làm gì cả.
Không ư? Tôi thất vọng ra mặt.
Tôi có phải là ảo thuật gia không? Hay là thầy phù thủy? Ông muốn tôi làm gì cơ chứ?
Tôi suy nghĩ lung lắm nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời. Dù sao tôi cũng tin là phải làm gì đó và không nên trì hoãn nữa.
Chúng ta có quyển A, B, C, thư và bì thư.
Tôi nói.
Hiển nhiên mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng đó. Cảnh sát có tất cả những bằng chứng họ cần cho cuộc điều tra này. Nếu tìm kiếm theo hướng đó thì sợ gì họ tìm không ra.
Bấy nhiêu khiến tôi phải hài lòng. Những ngày sau đó, tôi băn khoăn không hiểu sao Poirot không muốn nhắc đến vụ án nữa. Khi tôi cố gắng lái đến chủ đề này thì ông gạt phăng đi. Trong thâm tâm tôi hiểu động cơ của Poirot. Về vụ án bà Astor, Poirot vẫn đang là người thua cuộc. ABC đã thách thức ông và ABC đã thắng. Ông bạn tôi đã quen với những thành công liên tiếp và rất nhạy cảm với thất bại, đến độ không chịu đựng nổi khi nhắc đến đề tài đó. Có thể đây là biểu hiện của tính hẹp hòi ở một vĩ nhân, nhưng ngay cả người tỉnh táo nhất rất có thể cũng bị thành công làm cho kiêu ngạo. Trong trường hợp của Poirot thì quá trình đó diễn ra đã nhiều năm rồi. Không biết cuối cùng tác động của nó có lộ rõ ra không nữa. Biết vậy nên tôi tôn trọng điểm yếu của bạn mình và không nhắc gì đến vụ án nữa. Tôi đọc trên báo lời khai từ cuộc thẩm tra. Rất vắng tắt và không nhắc gì đến bức thư ABC và người gây án thì chưa rõ tung tích. Vụ án ít được báo chí chú ý. Không có bài báo lớn hay đặc biệt nào viết về nó. Chẳng bao lâu, vụ bà cụ trong hẻm bị giết, bị báo chí lãng quên, nhường chỗ cho mấy cái đề tài gay cấn hơn. Thật tình mà nói, tôi quên dần vụ đó, một phần vì ghét phải nghĩ đến chuyện Poirot chịu thất bại. Vậy mà đến ngày 25 tháng 7, vụ án đột nhiên được khơi lên. Tôi không gặp Poirot đã mấy hôm rồi vì bận đi Yorkshire vào cuối tuần. Tôi trở về chiều thứ hai và thư đến lúc 6 giờ đúng. Tôi còn nhớ Poirot đột ngột hít sâu khi ông rọc bì thư. Ông nói, nó đến rồi. Tôi nhìn ông chằm chằm, không hiểu gì. Cái gì đến? Chương 2 của vụ ABC. Tôi nhìn ông không hiểu gì mất một lúc. Thật sự tôi đã quên bẵng vụ đó. Ông đọc đi. Poirot nói và đưa cho tôi bức thư. Cũng như lần trước, lá thư được đánh máy trên loại giấy tốt. Ông Poirot kính mến. Thế nào hả ông? Tôi nghĩ tôi thắng một ván rồi nhé. Vụ Andover thành công trót lọt, đúng không nào? Nhưng mà trò vui mới chỉ bắt đầu. Ông hãy để ý. Bexhill-on-Sea, ngày 25 tháng này nhé. Chúng ta sẽ có một dịp vui đây. Kính thư. A, B, C. Tôi kêu lên. Trời ơi, Poirot, có nghĩa là thằng cha này sẽ gây thêm một vụ án mạng nữa sao? Đương nhiên rồi, Hastings. Không phải vậy thì thế nào chứ? Bộ ông nghĩ vụ Andover chỉ là một vụ án riêng lẻ thôi sao? Ông có nhớ tôi đã từng nói đây chỉ mới là bắt đầu không? Nhưng thế thì khủng khiếp quá. Ừ, khủng khiếp thật. Chúng ta đang đương đầu với một kẻ cuồng sát. Đúng thế. Sự im lặng của Poirot còn ấn tượng hơn bất kỳ một bản hùng ca nào. Tôi trả lại bức thư cho ông và thấy rùng mình. Sáng hôm sau, chúng tôi tham dự một cuộc họp cấp cao. Cảnh sát trưởng hạt Sussex, phó đội trưởng điều tra hình sự, thanh tra Glenn từ Andover, phó cảnh ty Carter của sở cảnh sát hạt Sussex, Trapp, và một thanh tra trẻ tên Crum, và bác sĩ Thompson, bác sĩ tâm lý nổi tiếng, đều có mặt đông đủ. Dấu bưu điện trên bức thư là của quận Hampstead, nhưng theo Poirot, chi tiết này không có gì quan trọng lắm. Vụ án được thảo luận đầy đủ. Bác sĩ Thompson là một người đàn ông trung niên tính tình vui vẻ. Là trí thức nhưng ông không thích ăn nói kiểu cách hay dùng thuật ngữ chuyên môn. Phó cảnh ty phát biểu. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai bức thư đó đều từ một người, cả hai đều do một người viết. Và chúng ta có thể cho rằng người đó gây ra vụ giết người ở Andover. Đúng vậy. Giờ đây chúng ta nhận được cảnh báo dứt khoát về một vụ án thứ nhì sắp xảy ra ở Bexhill vào ngày 25, tức là ngày 1. Chúng ta phải tiến hành các biện pháp nào đây? Cảnh sát trưởng hạt Sussex nhìn ông phó cảnh ty. Carter, ông có ý kiến gì không? Ông phó cảnh ty nghiêm nghị lắc đầu. Khó quá, thưa ông. Chúng ta không có manh mối nào để lần ra ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nói thẳng là chúng ta có thể tiến hành biện pháp gì cơ chứ? Tôi có đề xuất này. Poirot lẩm bẩm. Ai nấy đều quay sang nhìn ông. Tôi nghĩ có khả năng họ của nạn nhân tiếp theo sẽ bắt đầu bằng chữ B. Cũng có thể lắm chứ. Ông phó cảnh ty nói vẻ hoài nghi. Ám ảnh bảng chữ cái. Bác sĩ Thompson trầm ngâm. Đó có thể là một khả năng. Tôi nghĩ ra điều này khi thấy cái tên Astor viết rõ ràng trên cửa ra vào ở cửa hàng của bà lão xấu số bị giết tháng trước. Khi nhận được bức thư nhắc đến Bexhill, tôi chợt nghĩ khả năng nạn nhân và địa điểm có thể chọn theo bảng chữ cái. Vị bác sĩ đồng tình.
Có thể lắm, nhưng cũng có thể cái tên Aster chỉ là một sự trùng hợp. Lần này dù nạn nhân tên gì đi nữa thì vẫn sẽ là một bà già bán ở cửa hàng. Nên nhớ chúng ta đang đối phó với một tên điên. Cho đến giờ hắn vẫn chưa để lộ manh mối cũng như động cơ. Ông phó cảnh ti hỏi vẻ ngờ vực. Người điên mà cũng có động cơ sao, thưa ông? Có chứ, lập luận giết người là một trong những đặc tính của chứng rối loạn tâm thần cấp tính. Một người đàn ông có thể ảo tưởng rằng hắn ta được Thượng Đế phái xuống để giết tu sĩ, hay bác sĩ, hay bà già bán ở tiệm thuốc lá, và lúc nào cũng có lý do. Chúng ta không được cuốn theo cái giả thiết về bản chữ cái đó. Bexhill nối tiếp Andover có thể chỉ là một sự trùng hợp. Carter ạ, ít ra chúng ta cũng có thể đề phòng và đặc biệt lưu ý đến chữ cái B, đặc biệt là những người buôn bán ở cửa hàng nhỏ, canh chừng tất cả những cửa hàng bán thuốc lá và quầy bán báo nhỏ của những người sống một mình. Tôi nghĩ chúng ta không thể làm gì hơn thế nữa. Đương nhiên, cũng cần theo dõi tất cả những kẻ lạ mặt. Ông phó cảnh ti bật ra một tiếng than. Với tình hình các trường học đóng cửa nghỉ lễ sao? Tuần này người ta sẽ đổ về nơi đó cho mà xem. Cảnh sát trưởng gay gắt. Chúng ta phải làm hết mình. Đến lượt thanh tra Glenn, ông nói. Tôi sẽ theo dõi những ai liên quan đến vụ bà Aster. Hai nhân chứng là ông Patrick và ông Riddle, và dĩ nhiên cả ông Aster nữa. Nếu họ có ý rời Andover, họ sẽ bị bám đuôi ngay. Sau khi nhóm đưa ra thêm một số ý kiến linh tinh và trao đổi nhỏ, cuộc họp giải tán. Parrot à, tôi nói lúc cả hai đi dọc bờ sông. Chắc chắn tội ác này có thể ngăn chặn được sao? Ông hướng gương mặt phờ phạc sang phía tôi. Sự tỉnh táo của cả một thành phố đông đúc đối đầu với sự mất trí của một gã đàn ông. Tôi thật sự rất lo ngại, Hastings à. Nhớ cái chuỗi thành công liên tiếp của Jack, biệt danh thợ đào mỏ đấy. Đáng sợ thật, tôi thốt lên. Hastings ạ, sự điên loạn là một điều rất khủng khiếp. Tôi lo lắng lắm. 9. Vụ giết người ở Bexhill-on-Sea. Tôi vẫn còn nhớ lúc mình thức dậy buổi sáng ngày 25 tháng 7, chắc khoảng 7 giờ 30 phút. Poirot đứng bên giường lắc nhẹ vai tôi. Chỉ ánh nhìn của ông thôi cũng khiến tôi đang mơ mơ màng màng bỗng dưng tỉnh cả người. Tôi choàng dậy hỏi. Chuyện gì thế? Câu trả lời của Poirot rất giản đơn nhưng có tầng tầng lớp lớp cảm xúc ẩn bên dưới ba từ mà ông thốt ra. Xảy ra rồi. Gì cơ? Tôi kêu lên. Ý ông là... Nhưng hôm nay mới ngày 25 chứ mấy? Xảy ra tối qua, mà đúng hơn là sáng sớm nay. Khi tôi nhảy ra khỏi giường và vội vàng làm vệ sinh cá nhân, thì Poirot điểm lại những gì ông được thông báo qua điện thoại. Xác của cô gái được phát hiện trên bãi biển ở Bexhill. Cô gái tên là Elizabeth Barnard, làm phục vụ cho một trong những quán nhỏ ở đó. Cô sống với bố mẹ trong một ngôi nhà gỗ nhỏ mới được xây gần đây. Bằng chứng pháp y cho biết cô gái chết trong khoảng thời gian từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Họ chắc chắn đây là một vụ giết người. Tôi vừa hỏi vừa bôi kem cạo râu lên mặt. Quyển ABC đang mở ở trang có thông tin về các chuyến tàu đi Bexhill được tìm thấy dưới xác nạn nhân. Tôi rùng mình. Khủng khiếp quá. Cẩn thận nào, Hastings. Tôi không muốn lại có một thảm kịch nữa xảy ra trong nhà tôi đâu. Tôi lau vết máu trên cằm vẻ thảm thương. Kế hoạch hành động của chúng ta là gì đây? Tôi hỏi. Một chút nữa, xe sẽ đến đón chúng ta. Tôi sẽ mang đến cho ông một tách cà phê để chúng ta không bị chậm trễ. Hai mươi phút sau, chúng tôi đã ngồi trong xe tốc hành của cảnh sát băng qua con sông Thames để rời London. Cùng đi với chúng tôi là thanh tra Crum, đã tham gia buổi họp hôm trước và là người chính thức đảm nhận vụ án này. Crum có phong cách rất khác với Jap. Anh ta trẻ hơn nhiều, khá trầm lặng và giỏi giang hơn. Ăn học đến nơi đến chốn và đọc nhiều, nhưng tôi cảm thấy anh ta hơi tự phụ. Gần đây, anh ta được ca ngợi vì phá thành công một loạt vụ giết trẻ em. Anh ta kiên nhẫn tóm gọn kẻ sát nhân mà bây giờ đang ở trong bệnh viện tâm thần Broadmoor. Rõ ràng Crum là người thích hợp đảm nhận vụ án hiện nay, nhưng tôi thấy anh ta hơi quá để ý đến việc đó. Crum có vẻ trịch thượng với Poirot. Anh ta cư xử với ông kiểu người trẻ đối với người già một cách khá cao ngạo và trẻ con. Tôi vừa mới có một cuộc nói chuyện khá dài và thú vị với bác sĩ Thompson. Crum nói, ông ta rất quan tâm đến những vụ án hàng loạt hay sâu chuỗi như thế này. Nó là ảnh hưởng của một loại bệnh tâm thần. Dĩ nhiên xét dưới góc độ y học, nếu không là người có chuyên môn thì sẽ không thấy được tầm quan trọng của những chi tiết đắt giá đó. Anh ta đằng hắn. Thật ra, vụ án vừa rồi của tôi, không biết ông có đọc về nó chưa? Vụ Mabel Homer, nữ sinh trường Muswell Hill, thì gã Carper thật là phi thường. Rất khó khép tội hắn. Đó cũng là vụ thứ ba hắn ra tay. Hắn trông có vẻ bình thường như ông và tôi thôi. Nhưng chúng tôi thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, gài bẫy lời nói. Ông biết đấy. Đương nhiên là khá hiện đại. Chắc thời của ông không có những phương pháp kiểu như thế. Một khi ông có thể làm cho hắn ta để lộ bí mật về hắn, thì ông tóm được hắn. Hắn mà biết ông đã biết thì sẽ mất bình tĩnh ngay. Hắn bắt đầu lộ tẩy thôi. Ngay cả vào thời của tôi, chuyện đó đôi lúc cũng xảy ra. Poirot trả lời. Thanh tra Crump nhìn ông và lý nhí xã giao. Ồ, vậy à. Đôi lúc chúng tôi ngồi im không nói gì. Khi chúng tôi đi qua ga New Cross, Crump bảo. Nếu ông có gì muốn hỏi tôi về vụ án thì xin cứ hỏi nhé. Tôi nghĩ anh chưa miêu tả cho tôi biết về cô gái bị giết. Cô gái đó 23 tuổi, phục vụ ở quán Ginger Cat. Không phải thế, tôi tự hỏi không biết cô ấy có xinh không? Thanh tra Crum trả lời vẻ ngần ngại. Về chuyện đó thì tôi không có thông tin gì, thưa ông. Nhưng thái độ của anh ta thì như muốn nói. Thiệt tình mấy cái ông ngoại quốc này, người nào cũng như người nấy. Vẻ thú vị ánh lên trong mắt Poirot. Hình như điều đó không quan trọng với anh thì phải. Tuy nhiên, với một người phụ nữ, đó là điều quan trọng nhất. Thường quyết định cả số phận của cô gái lẫn đấy. Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Khi đến gần Seven Oaks, Poirot mới bắt chuyện lại. Người ta có cho anh biết cô gái đó đã bị siết cổ như thế nào không? Thanh tra Crum trả lời qua loa. Cô ta bị siết cổ bằng dây thắt lưng hàng dệt dày của chính mình. Mắt Poirot mở to. Ông nói, "À ha, cuối cùng thì chúng ta cũng có một ít thông tin rất rõ ràng. Cho ta biết chuyện gì đấy, phải vậy không?" Tôi chưa thấy gì cả. Crum lạnh lùng đáp. Tôi hết chịu nổi sự thận trọng và thiếu trí tưởng tượng của anh chàng này. Nó cho chúng ta một dấu hiệu của kẻ sát nhân. Tôi lên tiếng. Chiếc thắt lưng của cô gái. Nó cho chúng ta biết đầu óc dâm ô của hắn. Poirot liếc tôi một cái khó mà hiểu nổi. Bề ngoài cái liếc đó hõm hỉnh chuyển tải vẻ khó chịu. Tôi nghĩ có lẽ ông muốn cảnh báo đừng nói năng quá thẳng thắn trước anh chàng thanh tra này. Tôi im lặng trở lại. Ở Bexhill, tôi được phó cảnh ti Carter đón tiếp. Đi cùng ông là một thanh tra trẻ gương mặt dễ chịu, trông có vẻ thông minh, tên Kelsey. Anh được cử đến phối hợp với Crum trong vụ án này. Viên phó cảnh ti nói, anh Crum, có lẽ anh muốn tự mình thẩm vấn, nên tôi sẽ cung cấp cho anh một số manh mối chính của vụ án, rồi anh có thể bắt tay vào việc ngay. Cảm ơn ông, Crum đáp. Chúng tôi đã báo tin cho bố mẹ nạn nhân. Viên phó cảnh ti nói, đương nhiên họ rất bàng hoàng. Tôi để họ trấn tĩnh một chút trước khi thẩm vấn, nên ông có thể bắt đầu hỏi từ đầu. Parrot hỏi, nạn nhân còn có những người thân khác nữa trong gia đình, đúng không? Có một cô chị làm nghề đánh máy ở London. Chúng tôi đã liên lạc với cô ấy. Ngoài ra còn có một thanh niên. Thật ra thì có lẽ nạn nhân đã hẹn hò với anh chàng đó tối qua. Có manh mối nào từ quyển thông tin ABC không? Crum hỏi. Nó ở đằng kia. Viên phó cảnh ti gật đầu chỉ về hướng chiếc bàn. Không có dấu vân tay. Sách được mở ở trang về Bexhill. Tôi nghĩ là sách còn mới vì có vẻ không được mở nhiều. Không phải mua ở gần đây. Tôi đã thử hỏi tất cả những người bán văn phòng phẩm. Ai đã phát hiện xác nạn nhân thưa ông? Một ông đại tá thích sáng sớm và không khí trong lành. Đại tá Jerome. Ông đi dạo với chó vào khoảng 6 giờ. Ông đi dọc con đường dẫn về phía Cuden và đi xuống bãi biển. Con chó bỏ chạy và đến ngửi vào vật gì đấy. Colonel gọi chó. Con chó không quay lại. Ông đại tá nhìn về phía ấy và cảm thấy có gì đó là lạ. Ông bước đến xem. Ông xử trí tình huống rất hợp lý. Ông không hề chạm vào tử thi mà gọi cho chúng tôi ngay. Thời gian tử vong là vào khoảng nửa đêm hôm qua. Chắc chắn trong khoảng từ nửa đêm tới 1 giờ sáng. Tên giết người rất giữ lời hứa. Nếu hắn nói ngày 25 thì sẽ ra tay ngày 25 dù có thể chênh một vài phút. Crum gật đầu. Vâng, tâm lý của hắn rất ổn. Còn gì nữa không ạ? Có ai thấy điều gì có ích cho việc điều tra không, thưa ông? Theo chúng tôi thì chưa, nhưng hẳn còn sớm mà. Bất kỳ ai thấy một cô gái mặc đồ trắng đi dạo với một người đàn ông tối qua sẽ báo chúng tôi ngay thôi. Và tôi đồ rằng nếu có chừng 400-500 cô gái mặc đồ trắng đi với một chàng trai tối qua thì thật là một vụ quá hay. Crum nói, được rồi, thưa ông, tốt nhất tôi nên bắt tay vào việc. Có 2 nơi là quán nước và nhà cô gái. Tôi nên đến cả 2. Kelsey có thể đi cùng tôi. Thế còn ông Parrot? Viên phó cảnh ti hỏi. Tôi sẽ đi với anh. Parrot nghiêng đầu nói với Crum. Tôi nghĩ Crum có vẻ hơi bực mình. Kelsey chưa từng gặp Parrot. Anh chàng nhe răng cười. Khổ cái khi người ta gặp ông bạn tôi lần đầu tiên, họ luôn cho rằng ông là nhân vật quan trọng nhất. Crum hỏi, thế còn cái thắt lưng dùng để siết cổ cô ấy thì sao ạ? Ông Poirot có ý cho rằng nó là manh mối đáng giá. Tôi nghĩ ông ấy muốn xem. Poirot nói nhanh, thật ra anh hiểu sai ý tôi rồi. Ông sẽ không thu thập được gì từ nó đâu, Carter đáp. Không phải thắt lưng bằng da nên có thể sẽ không lưu lại dấu vân tay. Nó chỉ là loại thắt lưng bằng lụa được dệt khá dày, rất tiện cho mục đích đó. Tôi rùng mình. Vậy thì chúng ta đi thôi, Crum nói. Chúng tôi lên đường ngay lập tức. Nơi đầu tiên chúng tôi đến là quán Ginger Cat. Nằm hướng ra biển, quán nhỏ này là kiểu quán khá phổ biến. Quán có mấy cái bàn nhỏ trải khăn caro màu cam và ghế mây có gối tựa màu cam trông rất khó coi. Đây là loại quán chuyên phục vụ cà phê sáng. 5 loại trà khác nhau. Trà Devonshire, trà Farmhouse, trà Canton, trà trái cây và trà bình thường. Và một số món ăn trưa đơn giản dành cho các bà các cô như trứng ốp lết, tôm và món mì ống đút lò. Cà phê sáng đang được chuẩn bị. Bà chủ vội vàng đưa chúng tôi vào phòng làm việc riêng khá bề bộn ở đằng sau. Crumb hỏi. Cô Marian phải không ạ? Cô Marian than phiền, giọng cô cao, buồn thảm và nhẹ nhàng nữ tính. Đúng rồi ạ, đây là chuyện đau buồn nhất. Tôi thật sự không tưởng tượng được nó sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi như nào. Cô Marian trạc 40 tuổi, người rất gầy và mái tóc màu hoe lưa thưa. Thật bất ngờ là trông cô giống như một con mèo lông vàng hoe. Cô ta vâng vê mấy cái nơ và viền xếp trên bộ đồ đồng phục của mình với vẻ căng thẳng. Thanh tra Kelsey động viên. Rồi cô sẽ đắt khách thôi, rồi cô xem, cô sẽ không đủ sức mà phục vụ trà ấy chứ. Cô Marian đáp. Kinh tởm thật, khiến người ta hết hy vọng vào bản chất con người. Dù vậy, mắt cô ta sáng lên. Cô có biết gì về cô gái bị giết không, cô Marian? Cô Marian nói quả quyết. Không, không có gì để kể cả. Cô ấy làm việc ở đây bao lâu rồi? Đây là mùa hè thứ hai. Cô có hài lòng với cô ấy không? Em ấy là một nhân viên tốt, nhanh nhẹn và biết nghe lời. Poirot hỏi. Cô ấy xinh xắn, đúng không? Đến lượt Marian nhìn ông như muốn nói. Ôi, mấy ông người nước ngoài này. Crum hỏi. Tối qua mấy giờ cô ấy xong việc? 8 giờ, chúng tôi đóng cửa lúc 8 giờ. Chúng tôi không phục vụ ăn tối. Người ta không có nhu cầu ăn tối ở đây. Trứng, ốp lết và trà. Poirot rùng mình. Người ta chỉ ở lại tới 7 giờ tối hoặc đôi lúc trễ hơn một chút, nhưng chừng 6 giờ 30 là khách vãng dần. Cô ấy có nói với bà là sẽ làm gì vào tối đó không? Đương nhiên không rồi. Cô Marian nhấn mạnh. Chúng tôi không thân nhau đến thế. Không ai đến tìm cô ấy à? Hay đại loại như thế? Không có. Cô ta trông có vẻ vẫn bình thường chứ, không lo lắng hay buồn rầu gì. Tôi không rõ lắm. Cô Marian trả lời vẻ thờ ơ. Cô có bao nhiêu nhân viên phục vụ? Thường thì có 2 và thêm 2 người nữa từ ngày 10 tháng 7 đến hết tháng 8. Nhưng Elizabeth Barnard không phải là một trong 2 người mới đó chứ. Barnard là một trong 2 nhân viên chính. Thế còn cô kia thì sao? Hickley à, em ấy là một cô gái rất tốt. Cô ấy và cô Barnard có phải là bạn bè không? Tôi không rõ lắm. Có lẽ tốt hơn hết chúng tôi xin được nói chuyện với cô ấy. Bây giờ ạ? Nếu được thì tốt quá. Tôi sẽ gọi em ấy cho ông. Cô Marian nói rồi đứng dậy. Mong ông nói chuyện với em ấy càng nhanh càng tốt. Lúc này đang là giờ đông khách đến uống cà phê sáng. Cô Marian tóc vàng hoe có dáng đi như mèo rời khỏi phòng. Rất tào nhã. Thanh tra Kelsey khen
Rồi anh giả giọng uốn éo của phụ nữ.
Tôi không rõ lắm.
Một cô gái đầy đặn tóc đen, má hồng và đôi mắt sẫm mở to vì hồi hộp. Cô thở hổn hển chạy vào phòng.
Cô Marion bảo tôi đến.
Cô nói không ra hơi.
Cô Hickley phải không?
Vâng, tôi đây ạ.
Cô biết Elizabeth Barnard chứ?
Ồ, vâng, tôi biết Betty.
Kinh khủng quá phải không ạ?
Quá kinh khủng, tôi không thể tin đó lại là sự thật.
Cả sáng nay tôi nói với các cô bạn đồng nghiệp là tôi không thể tin được. Tôi nói, các bạn à, hình như đây không phải là sự thật.
Betty, Betty Barnard, bạn đồng nghiệp của chúng ta bấy lâu đã bị giết. Mình không thể tin được.
Tôi nói thế đấy, tôi véo mình 5-6 lần để xem đây có phải là mơ.
Betty bị giết.
Thật là...
À, ông biết đấy, dường như không phải là sự thật.
Grum hỏi.
Cô có biết rõ nạn nhân không?
À, cô ấy làm việc ở đây lâu hơn tôi. Tôi chỉ mới làm việc ở đây từ tháng 3, còn cô ấy làm việc từ năm ngoái.
Ông biết đấy, cô ấy khá trầm tính. Cô ấy không phải là người hay trêu đùa hoặc cười nhiều. Ý tôi không phải là cô ấy ít nói hoàn toàn. Cô cũng vui tính lắm, nhưng cô ấy không...
À, ông biết đấy, cô ấy lúc thì lặng lẽ, lúc thì không.
Tôi có thể nói thay cho thanh tra Grum là anh ta cực kỳ kiên nhẫn. Cô Hickley đẩy đà này đúng là một nhân chứng dễ làm cho người ta phát cáu. Cô ta cứ lặp đi lặp lại lời khai đến 6-7 lần mà kết quả cuối cùng thì chẳng có gì đáng kể. Cô ta chẳng thân thiết gì với nạn nhân cả. Có thể đoán Elizabeth Barnard tự cho mình hơn hẳn cô Hickley. Cô ta có vẻ thân thiện trong giờ làm việc, nhưng đồng nghiệp không biết gì về đời tư của cô hết. Elizabeth Barnard có một người bạn làm việc cho công ty bất động sản gần ga xe lửa. Công ty Court and Brunskill. Không, anh ấy không phải tên là Court, cũng không phải là Brunskill. Anh ấy là nhân viên ở đó. Cô không biết tên anh ta, nhưng cô có gặp rồi. Bảnh trai. Ôi, bảnh trai lắm và luôn luôn ăn mặc rất đẹp. Rõ ràng là trong lòng cô Hickley có chút ghen tị. Cuối cùng, có thể tóm tắt lại như sau. Elizabeth Barnard không tâm sự với ai trong quán về việc cô làm gì vào tối đó cả. Nhưng theo ý của Hickley, cô ấy đi gặp một người bạn. Cô ấy mặc áo đầm trắng và trông dễ thương hơn khi mặc kiểu cổ áo mới. Chúng tôi nói chuyện với hai cô nhân viên kia nhưng kết quả cũng không khả quan hơn mấy. Betty Barnard không nói gì về việc cô đi đâu, làm gì, và không ai thấy cô ở Bexhill suốt chiều tối hôm đó.